Rồi tâm sở là có 51 món, mà tâm vương á, là quý Phật tử thấy nè, tâm vương á, thường thường nói tâm vương á là trong di thức học nói là vua, mà tâm sở tức là quần thần. Chẳng hạn như á, quý Phật tử coi những cái lịch sử á, mà ông vua á, mà mơi muội á, chẳng hạn như là hung ác á, là quần thần là gì? Là những người vua nịnh. Chẳng hạn như trong tâm thức của quý Phật tử á, mà quý Phật tử không học hiểu được Phật pháp, không đi theo con đường thánh pháp á, là những cái tâm sở này nó xúi dục cái tâm vương này làm những cái chuyện ác. Còn đây mà tâm vương quý Phật tử mà có học Phật pháp rồi á, ngược lại mình điều khiển mấy cái thằng tâm sở này đó. Cho nên nó gọi là gì, những hạt giống nè, loại tâm sở thiện và loại tâm sở bất thiện. Có nghĩa là những cái tâm sở mà ác á, là quý Phật tử là gì, là quý Phật tử không tu học Phật pháp, không giữ giới, không ăn chay, không sám hối, không tụng kinh, không tổ thiền, là nó xúi dục quý Phật tử làm ác để quý Phật tử đi xuống địa ngục đó. Còn đây mình biết cách mình điều khiển nó, là tức là mình làm gì, bố thí nè, cúng dường nè, tụng kinh nè, sám hối, ngồi thiền đó, quý Phật tử điều khiển nó lại đó. Quý Phật tử hiểu rõ được tâm vương tâm sở chưa? Thì cái này rất là dài. Còn đây mà quý Phật tử nói là trong văn tế cô hồn, trong thập loại cô hồn cũng có cả cô hồn, vua quan, tăng sĩ. Như vậy tăng sĩ có giải thoát không? Quý vị thấy có giải thoát, nãy tôi nói đó, bệnh nặng lắm, mà không chịu uống thuốc giới định tội chắc chắn sẽ bệnh ung thư chết. Không phải tăng sĩ mà ai tu cũng giải thoát hết đâu. Có, ngày xưa hòa thượng đây nhập thất đó, có một cái người này cư sĩ, ông theo hòa thượng rất là lâu. Thì một hôm ông đào cái mộ, ông nội ông lên đó, thì ông thấy trong cái hộp thiết đó, có một cái tờ giấy mà toàn bằng chữ Hán. Mà chữ Hán thì ông biết đọc, cư sĩ mà, cho nên ông mới nhờ hòa thượng đến nhờ hòa thượng đọc. Thì hòa thượng coi trong đó mới viết như thế này: ngày xưa cái ông nội của ông này á, là làm một vị quan thái thú ở cái vùng đó đó. Thì một hôm ông nằm mộng ngủ, ông thấy á, 5 vị tăng, tức là 5 vị hòa thượng đến nhờ ông cứu, nói là ngài làm quan lớn trong vùng này, mai nay có người đem chúng tôi ra chém ngài, nhớ ngài giúp ngài cứu giùm. Thì ông giật mình dậy, nó ổ sao cái mộng này lạ kỳ quá. Ông ngủ tiếp, thì ông ngủ cái đến 3 giờ sáng ông thấy một giấc mộng như thế nữa. Cái mai sáng ông bắt quân lính, ông là ở trong ngục á, là bất cứ hở mà 5 người là thả. Thì quân lính về báo là không có 5 người nào hết á. Thì ông bắt gia nhân của ông á, ông cũng là biết Phật pháp nữa, cho nên ông bắt gia nhân ông đi khắp hết mọi nơi luôn, hở mà gặp cái gì là 5 á, hở mà gặp 5 là cứ mua. Bất cứ con cá, con gà, con vịt mà ai đem ra chợ bán mà đúng 5 con là bằng bất cứ giá nào phải mua. Thì chiều chạng vạng tối rồi, thì có một người lính này đi trên cái bờ ruộng á, thì thấy một cái người này bắt 5 con ếch sắp gì nè. Thì người này, ông lính này ông nhớ chật lại, ông nói à, sáng vị quan mình nhờ mình mua cái gì mà 5 nè, cho nên mới bỏ số tiền ra mua 5 con ếch. Thì về nhà đưa cho cái vị quan này mới bắt 5 con ếch đó bỏ xuống ao. Thì bỏ xuống ao rồi tối lại cái vị quan á nằm mộng, mới thấy 5 vị này đến đảnh lễ nói như thế này: nhờ ngài mà 5 anh em chúng tôi được sống. Sở dĩ 5 anh em chúng tôi mà đầu thai thành 5 con ếch này là ngày xưa cũng tu, nhưng mà không giữ giới luật, không có tu học về thánh pháp của Phật, do ăn uống rượu, rồi sao nữa, ăn mặn uống rượu, làm những cái chuyện phi pháp, cho nên bây giờ sa độ vào trong cái kiếp này, kiếp súc sanh này. Cho nên bây giờ nhờ quan cứu cho nên chúng tôi mới được sống. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là nếu mà tăng sĩ là người xuất gia hay người Phật tử tại gia mà chúng ta không tu tập, chúng ta phạm giới thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục. Chứ không phải nói là quý Phật tử mà làm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối xuống đọa địa ngục. Quý Phật tử rút cái rọt ra, đây là gì biết không? Tam quy ngũ giới. Nhưng quý đâu sợ đâu, phải không? Biết tôi quy y đâu không? Biết không? Quy Diêm Vương nói tôi đâu có biết. Ông phạm giới ông xuống đây cho tôi biết ông quy y đâu hết đó. Chứ không phải quý Phật tử đeo cái bảng mà tam quy ngũ giới trước mặt nói sợ không có. Mà tam quy ngũ giới là để cho mình nhớ lại, mình giữ giới, mình tu học, chứ không phải là mình đem mình đưa cho Diêm Vương nhát đó, phải không? Còn chúng tôi mà tăng sĩ mà nếu mà không lo tu học mà lỡ xa độ vào những cảnh giới đó, rút cái bằng ra, ông biết cái bằng này bằng gì không? Tiến sĩ Phật học đâu có sợ, phải không? Mà nó sợ là gì? Là người đức hạnh, người trí huệ, đó là bậc tối thắng giữa loài người. Thì cái con ma vô thường nó mới sợ, con quỷ vô thường là sợ những người nào có tu, có học, có thực chứng trên con đường giác ngộ và giải thoát. thì con quỷ vô thường nó mới sợ con ma. Lớp tơ mơ bằng này bằng kia là cũng tốt lút hết à, phải không? Cuối cùng rồi chúng ta phải sám hối, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải thực tập con đường thánh pháp thì quả may chúng ta mới giải thoát đó. Rồi câu chuyện thứ hai nữa, quý Phật tử chắc nhớ rồi. Có cái ông hòa thượng này nè, bình thường giữ giới rất là nghiêm, giữ giới coi như là chẳng hạn như là không bao giờ đụng một miếng mặn, dầu cho một miếng mặn chút xíu, mà ngài tu học học gần cả 60 tuổi hạ rồi, mà năm nay là gần 90 mấy tuổi rồi. Thượng hôm ngài bệnh rất là nặng, bệnh nặng lắm mà không biết thuốc gì chữa được hết. Thì cái bà Phật tử là mới nhìn nó nói là tôi nói thiệt cái ông hòa thượng này ông suy dinh dưỡng, mà phải bây giờ là chắc chắn là không sao phải không? Nếu mà suy dinh dưỡng nhờ cái sữa gì, sữa ăn xu phải không? Sữa ăn xu uống là hết à, chắc chắn. Mà ngày xưa có không? Không có. Trên bản cái bài như thế này, bây giờ chú xuống sớm á, mua con gà thật là mập về nấu cháo bằm nhuyễn ra đổ chắc chắn hết liền. Thì ông thầy giả đã hay tin mà, tự cái bà này bà chỉ đúng quá, thì quả tình xuống mua con gà về bằm nhuyễn đổ hết bệnh. Bây giờ mất gì, suy dinh dưỡng mà mất sức chứ không có gì lạ đó. Thì sau khi hết bệnh rồi ông nói chứ, chú mày hôm qua giờ mày đổ tao trong miệng cái gì mà tao vừa uống cái tiện tao khỏe hết bệnh vậy? Thì ông nói hòa thượng đâu có gì lạ, cái bà hàng xóm bà chỉ con mua con gà bằm nhuyễn cho hòa thượng uống. Ông nghe trời ơi, gần 90 tuổi rồi, xuất gia tu học hồi 7 tuổi mà giữ giới không biết bao nhiêu, mà bây giờ thằng này nó làm phá hỏng hết cái sự nghiệp của mình. Ông quất lên cái ngã chết. Mà do quất hận là thành gì? Thành quỷ chứ không có gì lạ đó. Mà quý Phật tử thấy cái cộng cái nghiệp rất là sợ, vừa quất hận lên cái tự ông ngã cái ông chết, mà vừa chết cái ông thành quỷ. Mà ông thành quỷ rồi đó, chiều cỡ 7-8 giờ tự nhiên ông đọc lên hai câu cỡ như thế này: vì bệnh liệt tại giường nên phải húp cháo gà, làng xóm không ai dám ở hết. Rồi sao nữa? Chùa cũng vắng luôn. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, nghe đầu đuôi câu chuyện, thì vị thiền sư này mới tìm cách giúp đỡ ông. Thì tối đêm nay đúng 8 giờ ông đọc lên hai câu kệ là: vì bệnh liệt nằm giường nên phải húp cháo gà. Thì lúc này thiền sư động sao? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật quảng Tây Phương. Tức khắc ông siêu thoát. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là nói như thế này, ngay trong giờ phút đó ông đâu có thèm là ông ăn con gà đâu, mà đệ tử nó vô tình. Nhưng mà trong lúc này thân ông thanh tịnh, miệng ông thanh tịnh, ý ông thanh tịnh, thì tức khắc ông về cõi Tây Phương, chứ ông đừng có lo. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là ba nghiệp mà thanh tịnh rồi á, thì đồng Phật quảng Tây Phương. Có nghĩa là một bài khám này rất là hay, nhắc nhở chúng ta sau khi mà chuẩn bị từ giả cõi đời này rồi, những cái việc nào mà quý Phật tử làm mà mình sám hối rồi, đừng có nhớ nữa, mà mình luôn luôn nhớ trong lúc hiện tại mình biết tu tập, mình biết sám hối, mình biết tụng kinh, mình biết tọa thiền, mình biết làm thiện, chỉ nhớ những cái đó thôi là quý Phật tử tái sanh về cõi lành. Chứ đừng có nhớ mà những cái chuyện xa xưa mình đã sám hối rồi, đừng có nhớ nữa, thì tức khắc quý Phật tử tái sanh về cõi lành đó. Còn nhiều quá mà gần tới giờ của thầy chủ trì rồi. Hả? Quý Phật tử học nghe không? Còn 5 phút nè. Tử thấy luôn nghỉ ha. Kính bạch thầy, quan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Câu thứ nhất, kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa mà chỉ đọc cho hiểu như coi sách có được không, hay phải đọc tụng có chuông mõ mới là đúng? Câu thứ hai, người thọ trì giữ gìn trai giới có được ăn các thứ ăn mà cúng các vong linh không? Câu thứ ba, muốn học hiểu kinh Pháp Hoa thì phải trì tụng bằng cách nào mới đúng? Mong thầy quan hỷ chỉ dạy. Nam mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì quý Phật tử biết rằng kinh Pháp Hoa là kinh gì biết không? Kinh Pháp Hoa là nằm trong hệ kinh Phương Đẳng Đại Thừa. Mà Phật nói kinh Pháp Hoa này là một việc gì? Quý Phật tử nhớ không? Đức Phật Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Quý Phật tử nhớ đoạn đó không? Mà ở đây chúng ta học kinh để chúng ta làm gì? Hả? Chẳng hạn như mình nói mình đọc kinh là tháng nay mình tính được mấy ngàn bộ, 2.000 bộ, 3.000 bộ, đúng không? Pháp Đạt đó đến lễ lục tổ mà đầu không xét đất. Tổ nói ông đến ta lễ mà đầu không xét đất đó, như vậy trong tâm ông ắt có chứa sự nghiệp gì? Thì lúc này Pháp Đạt nói sao? Tôi tụng 3.000 biến kinh Pháp Hoa. Thì tổ nói ông tụng 3.000 biến kinh Pháp Hoa, nếu mà ông hiểu được á, ông đừng có chấp á, thì cùng ta sánh vai. Còn đây mà ông lễ mà đầu không xét đất, tức là có cái tâm ngã mạn. Thì lúc này tổ đọc một bài kệ á, lễ là vốn về cái cờ ngã mạn, sao đầu không xét đất, có tội cái gì, có ngã tội liền sanh, mà quên công á, thì phước vô tỷ. Có nghĩa là ở đây á, mình đọc để mình thâm nhập vào cái pháp tạng tri kiến Phật của mười phương chư Phật, nói ra chỉ thẳng về con đường đó. Còn đây mà mình học nè, học mà coi sách á, thì chi bằng đừng học. Học mà coi giống như chuyện kiến hiệp tiểu thuyết thôi, chi bằng đừng học, không có lợi ích gì hết á. Mà ở đây á, kinh là để làm gì? Kinh là ngón tay chỉ mặt trăng, chưa phải là cứu cánh. Nhưng mà chúng ta nương ngón tay mà để thấy mặt trăng, mà nương bằng cách gì? Học hỏi bằng cách gì? Có nghĩa là văn chúng ta học, rồi tư tu. Văn có nghĩa chúng ta nghe những vị hòa thượng lớn chỉ dạy cho mình, rồi mình tư duy cái đúng hay không, rồi chúng ta tu. Đó, quý vị tự thấy không? Còn đây nói nè, quý Phật tử thấy là vua Hương Chí thịnh tất cả những vị cao đức vào trong cung cúng dường. Thì lúc này tổ mà thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La đó, không thấy tụng kinh gì hết á. Thì nó hỏi là hòa thượng sao không tụng kinh gì hết hả? Ai cũng tụng kinh mà hòa thượng thì cũng tụng kinh. Thì lúc này tổ nói nè, thở ra thì không vướng mắt các trần, mà hít vào thì không kẹt ánh giới. Hàng ngày ta tụng không biết bao nhiêu bộ kinh đó, mà bộ kinh đó là bộ kinh gì? Ai biết không? Kinh đó là kinh gì? Hả? Kinh đó tức là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, là đến bờ bên kia, là giải thoát, là vượt thoát những cái khổ nạn. Có nghĩa là quý Phật tử thấy nè, mình tụng kinh là mình phải hiểu những cái lời của Phật dạy. Về nghe cái quý Phật tử buông kinh luôn, không thèm tụng nữa. Phải vậy không? Hả? Có nghĩa là mình tụng cũng tụng. Sau khi mà Pháp Đạt ngộ rồi á, thì Pháp Đạt nói thôi bây giờ con không tụng kinh nữa. Thì tổ nói ai bắt ông không tụng kinh? Nếu mà ông mê á thì bị kinh chuyển, mà ngộ rồi thì ông chuyển kinh tụng bình thường. Mà lúc này ông tụng là gì? Vừa tụng kinh là con mắt của mình á phải phóng ánh sáng tri kiến Phật vào từng hàng chữ của kinh. Ai đang tụng kinh, ai đang nghe tiếng mõ, thì lúc này quý Phật tử phóng ánh sáng tri kiến Phật vào bộ kinh Pháp Hoa. Đó là mới gọi là người tụng kinh chân chánh, phải không? Tinh thần tụng kinh là như thế, tụng mà cái gì thấu thoát được quyển kinh đó, cái gì phóng ra những hào quang của mười phương chư Phật, đó là quý Phật tử là Phật tử chân chánh tụng kinh Pháp Hoa. Thôi hết đúng giờ luôn á, lần sau quý Phật tử học tiếp ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật